Hạnh nguyện thứ nhất, không làm hại người khác.
Thật tuyệt vời khi con người có thể sẵn sàng buông xả cả những điều bí mật và riêng tư nhất của họ để hoàn toàn không bám lấy một thứ gì cả. Như thế thật là dũng cảm. Trogyam Trungpa Rinpoche.
3. Đặt nền tảng.
Ba hạnh nguyện phối hợp cùng nhau để làm chúng ta thấy thanh thản với tính chất năng động cơ bản của cuộc sống. Nhưng sống theo hạnh nguyện có nghĩa như thế nào? Đây là một câu hỏi lý thú. Theo định nghĩa thì hạnh nguyện là một lời hứa, một sự ràng buộc về mặt tình cảm và tinh thần với một người, một việc hoặc một quá trình hoạt động nào đó. Theo cách nhìn truyền thống của Phật giáo Tây Tạng, sống theo hạnh nguyện không có nghĩa là chỉ làm hoặc không làm những điều gì đó. Khi có một hạnh nguyện là chúng ta đã có một ý định rõ ràng và biết là mình đang quyết tâm để làm hoặc không làm một điều gì. Vì thế hạnh nguyện có một sức mạnh. Trogyam Trungpa nói rằng một lời thề không sát sinh chẳng hạn mạnh mẽ hơn là việc chỉ không sát hại sinh linh. Nếu một con sư tử hoặc một con cọp giết hại bởi vì đó là bản chất của nó, tuy nhiên đối với chúng ta thì việc có một lời thề đưa ra một cam kết không cho phép chúng ta hành động theo phản xạ khi bị thúc bách, chúng ta phải suy nghĩ trước khi nói năng hoặc hành động. Về cốt lõi, hạnh nguyện là sự giải phóng mình khỏi những thói quen và nỗi sợ hãi xưa cũ. Nếu dấn thân vào cuộc hành trình, việc này chỉ có ý nghĩa khi chúng ta bắt đầu bằng việc đặt ra một nền tảng vững chắc. Chúng ta có thể thực hiện bằng cách làm việc với hạnh nguyện thứ nhất, lời nguyện không gây tổn hại cho người khác. Việc này có tên gọi truyền thống là hạnh nguyện Pratimoksa hay là hạnh nguyện tự giải thoát khỏi sự đau khổ sinh ra do việc chống lại thực tại của hoàn cảnh, tức là sự hụt hẫng cơ bản của cuộc sống. Một lần khi đạo sư Trogyam Trungpa giảng dạy về việc giải thoát cho bản thân, ông mô tả hạnh nguyện đầu tiên này là cứu mình thoát khỏi sự nhiễu tâm vì luân hồi. Nói cách khác là thoát khỏi cái khổ của cuộc sống thường ngày. Như lời giải thích của Khandro Rinpoche, một đạo sư Phật giáo Tây Tạng khác, hạnh nguyện này bảo vệ cho ta khỏi sa ngã hoặc chạy theo những tham vọng không cần thiết, những gây hấn không cần thiết, những hờ hững không cần thiết. Đây là nền tảng của hai hạnh nguyện khác, hạnh nguyện giúp đỡ người khác và hạnh nguyện chấp nhận cuộc đời theo như thực tế của nó và là sự vui vẻ chấp nhận luân lưu và thay đổi. Vậy thì hạnh nguyện thứ nhất tác động như thế nào? Nó đòi hỏi làm việc bằng đầu óc của mình, ý tưởng của mình và cảm xúc của mình nhằm có thể để ý và nhận biết rõ ràng khi nào thì mình đang tìm cách trốn chạy tình trạng bấp bênh cơ bản của cuộc đời. Bạn đang làm gì để lấp đầy thời gian và không gian để không phải hiện diện? Bạn đang hành động theo những lề lối thông thường nào? Hạnh nguyện đầu tiên giúp cho chúng ta khỏi trốn chạy vào trong những lề lối cũ của mình, giúp ta nhìn thấy thật rõ ràng rằng mình sắp sửa trốn chạy, sau đó đưa ra một quyết định đầy ý thức là không nên làm như thế. Tất cả chúng ta đều có những lối thoát quen thuộc, đờ đẫn trước chiếc máy truyền hình, miệt mài truy cập email, tối khuya mới về nhà và đã say xỉn, ăn quá nhiều và làm việc quá mức. Đôi khi lối thoát của bạn chỉ là tán gẫu và tán gẫu chẳng có mục đích gì. nói năng là một phần lớn của những gì cần được tác động bởi hạnh nguyện này. Chúng ta có vô số cách sử dụng lời nói để tạo sự sao lãng cho mình và không phải là nói thành tiếng. Chúng ta lao vào một cuộc chuyện trò không ngớt với chính mình ở trong tâm trí. Một trong những lý do khiến tôi đánh giá cao việc nhập thất tu thiền là tôi có thể thực sự xem xét kỹ làm sao trong sự im lặng hoàn toàn tôi vẫn có thể giữ cho mình luôn đối mặt với cái tâm của mình. Hạnh nguyện thứ nhất là nhằm kềm chế những lời nói và hành động có hại cho mình và cho người khác. Nó giải thoát cho chúng ta bằng cách làm cho chúng ta ý thức nhiều hơn về những gì mình đang cảm nhận, để cho mỗi khi nổi lên sự thôi thúc nói dối, vu khống hoặc lấy những gì không thuộc về mình, mỗi khi chúng ta bị thôi thúc phải thực hiện những khát khao hoặc gây hấn hoặc sự trốn chạy dưới bất cứ hình thức nào, chúng ta có thể tự kềm chế. Để giúp kềm chế những lời nói hoặc hành động có hại, chúng ta cam kết 4 giới luật truyền thống: không giết chóc, không trộm cắp, không nói dối, không tà dâm. Chúng ta có thể cam kết tuân thủ các giới luật này trong một ngày, một tuần hoặc là suốt đời. Có hàng trăm giới luật đối với các tăng ni đã thọ giới đầy đủ, nhưng Đức Phật nói rằng quan trọng nhất là 4 điều trên đây. Về cơ bản, việc tuân thủ các giới luật mang lại không gian để khảo sát từng sắc thái của động lực đang khiến chúng ta diễn đạt mình một cách tiêu cực. Và rồi, khi đã nhận thức đầy đủ các cảm giác của mình, chúng ta có thể có sự chọn lựa để không làm điều gì có hại. Như vậy, nói một cách thật đơn giản, con đường giải thoát bắt đầu bằng sự kềm chế để không làm hại cho mình và cho người khác. Nhiều người khi nghe tới tiếng kềm chế thì tự nhiên nghĩ đến sự trấn áp và cho rằng khi có một sự thôi thúc nào nổi lên thì phải dìm nó xuống. Trong lĩnh vực trị liệu, có một cuộc tranh cãi đang diễn ra về việc điều nào có hại nhiều hơn, kìm nén hay hành động. Theo tôi thì cả hai đều có hại như nhau. Một khi bạn nói hoặc hành động thì sẽ có một phản ứng dây chuyền và sẽ liên quan đến cảm xúc của những người khác. Mỗi lần bạn nói hoặc hành động vì sự gây hấn, tham lam, ganh tị hoặc kiêu ngạo, điều đó cũng như ném một hòn đá xuống hồ nước và thấy các gợn sóng lan ra. Những người ở xung quanh bạn đều bị ảnh hưởng. Tương tự, nếu bạn kìm nén tình cảm của mình thì mọi người cũng bị ảnh hưởng, bởi vì bạn đang giống như một thùng thuốc nổ sắp sửa bung ra. Kềm chế lời nói và hành động sẽ làm cho bạn dịu xuống và có thể nhìn thấy thật rõ ràng những phản ứng quen thuộc của mình. Nếu không nhìn thấy những phản ứng của mình, bạn sẽ không bao giờ biết được chính xác điều gì khiến mình bị vướng mắc và điều gì sẽ giúp mình thoát ra. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải kềm chế với tinh thần tự kiểm đầy từ bi. Chúng ta nhìn vào những gì mình nói và làm dựa trên sự tin tưởng chân thật vào tính thiện cơ bản của mình. Chúng ta tin chắc rằng chúng ta về cơ bản là những con người có trái tim cởi mở và đầu óc phóng khoáng, cho nên khi không bị các xúc cảm làm cho lú lẫn thì chúng ta biết được những gì là có lợi và những gì là có hại. Khi có quan niệm rằng mình về cơ bản là tốt chứ không phải là xấu, trong lúc thấy mình nói năng hoặc hành động, thấy mình tự kìm nén, bạn sẽ dần dần hiểu thêm rằng mình không phải là con người xấu cần phải chỉnh sửa, mà là một con người tốt với những thói quen nhất thời đang gây phiền não cho mình. Và rồi, trên tinh thần này, bạn có thể trở nên rất quen thuộc với những thói quen nhất thời, nhưng được in sâu này, bạn có thể thấy chúng một cách rất rõ ràng. Và với tâm từ bi, đến mức không tiếp tục củng cố chúng nữa. Quá trình nhìn thấy rõ ràng các thói quen của mình đôi khi được so sánh với việc có một tấm vải trắng lớn rồi cầm cây cọ chấm lên trên đó một chấm. Tấm vải trắng tượng trưng cho sự thiện lành cơ bản, bản chất chưa uế nhiễm. Còn chấm đen kia là một thói quen. Đó có thể là một chấm rất nhỏ, nhưng trên nền vải trắng thì nó thực sự nổi bật. Với cách nhìn này, bạn có thể thấy rất rõ là mình có nói hoặc hành động hay là mình không nói và hành động. Như vậy, bạn có thể rèn luyện để biết mình làm điều gì khi đang làm điều đó và để tỏ ra tử tế với chính mình về những lời nói và việc làm của mình. Bạn thấy vui khi có thể nhận biết là mình đang bị giam cầm trong một mô thức cũ nhưng giữ được mình trước khi nói năng hoặc hành động. Tất cả chúng ta đều mang theo hành trang đầy những thói quen cũ, nhưng rất may mắn là những thói quen này có thể cởi bỏ được. Kềm chế là biện pháp rất hiệu quả vì nó cho ta một cơ hội để nhận biết là khi nào thì mình đang bị vướng mắc để rồi tháo gỡ. Mỗi lần chúng ta không kềm chế mà cứ nói năng và hành động, tức là chúng ta đang củng cố những thói quen cũ, củng cố thêm những klesha, phiền não, và củng cố thêm định kiến về mình. Chúng ta đang góp phần duy trì toàn bộ cơ chế của khổ. Nhưng khi chúng ta kềm chế, tức là chúng ta đang để cho mình cảm nhận được sự bấp bênh cơ bản, tính cách cáu kỉnh bồn chồn ấy mà không tìm cách lẩn trốn. Các con đường lẩn trốn vẫn có sẵn, nhưng chúng ta không sử dụng chúng. Chúng ta tiếp cận với cảm giác không thoải mái cơ bản và vẫn thấy thanh thản, thay vì chịu sự chi phối của những ý tưởng và cảm xúc. Chúng ta không tìm cách loại bỏ các ý tưởng, mà chúng ta chỉ rèn luyện mình để không bị vướng mắc vào trong các ý tưởng ấy. Đại sư Triga Kongtrul có dán một lời nhắc nhở nơi cửa trước căn phòng nhập thất của ông: đừng tin vào những gì mình nghĩ. Ý tưởng cơ bản ở đây là như vậy. Khi chúng ta trở nên ý thức nhiều hơn về những ý tưởng cảm xúc của mình và nhìn chúng với sự quan tâm tử tế và tìm hiểu, chúng ta sẽ thấy là mình đang được bọc trong áo giáp để chống lại sự đau đớn như thế nào, và chúng ta cũng thấy là bộ áo giáp ấy ngăn cách chúng ta với nỗi đau và cả vẻ đẹp của những người khác như thế nào. Nhưng nếu chúng ta mặc kệ những câu chuyện lặp đi lặp lại và những ý nghĩ cố định, đặc biệt là cái cảm nghĩ thâm căn cố đế, mình đang bất ổn, bộ áo giáp sẽ bắt đầu tan rã và chúng ta đón nhận sự rộng rãi của bản tính chân thực, thấy được con người thực sự không phải là những ý tưởng và cảm xúc nhất thời. Chúng ta sẽ thấy rằng bộ áo giáp của chúng ta chẳng qua chỉ được làm bằng những thói quen và nỗi sợ, và bắt đầu cảm thấy rằng chúng ta có thể bỏ qua những thứ ấy. Hạnh nguyện thứ nhất, giải quyết những nguyên nhân của đau khổ và tạo nên khả năng chấm dứt đau khổ bằng cách cho chúng ta thấy rõ con đường trốn chạy của chúng ta ra sao và để chúng ta không sử dụng nó. Khoa học chứng minh cho thấy rằng mỗi lúc chúng ta kềm chế chứ không trấn áp thì trong não chúng ta mở thêm những liên kết thần kinh mới. Do không chọn lấy con đường lẩn trốn như trước đây, chúng ta đang chuẩn bị cho mình một cách nhìn mới về con người mình, một con đường mới để liên hệ với cái thế giới bí hiểm không thể đoán trước mà trong đó chúng ta đang sống. Ba hạnh nguyện này không mang tính đạo đức. Chúng không liên quan gì với việc làm một người tốt. Cốt lõi của chúng là sự cởi mở con người mình với một tầm nhìn rộng lớn hơn và luôn thay đổi. Việc hiểu được hạnh nguyện thứ nhất là tiền đề cơ bản về việc nhận biết các con đường trốn chạy chứ không đi theo chúng, là nền tảng cần thiết cho sự am hiểu các hạnh nguyện tiếp theo. Hạnh nguyện đầu tiên thường được gọi là con đường hẹp, bởi vì nó cũng giống với việc đi qua một hành lang hẹp vậy. Nếu không cẩn thận, bạn sẽ đi chệch hướng và va vào tường, cho nên bạn phải luôn chú ý đến con đường và đi thẳng tới trước. Về cơ bản, hạnh nguyện này rất đơn giản, hoặc là chúng ta nói năng và hành động để lẩn tránh, hoặc là chúng ta không làm như thế. Các hạnh nguyện khác uyển chuyển hơn, không có những ranh giới rõ ràng và dễ chịu như thế. Vậy nên, cần phải bắt đầu bằng một phương thức thật rõ ràng. Chúng ta không nói hoặc hành động theo cách đó, dứt khoát. Hạnh nguyện thứ nhất đòi hỏi chúng ta phải chăm chú để cắt ngang xu thế của các thói quen, xu thế tháo chạy. Nếu không thì đến khi những cam kết trở nên khó khăn hơn và thiếu cơ sở hơn, nếu có gặp một thoáng lo âu, khó chịu hoặc là bất mãn, tự nhiên chúng ta sẽ đào thoát. Hầu hết những trốn chạy của chúng ta đều là không cố ý. Việc nghiện ngập và việc lảng tránh những cảm giác khó chịu là hai ví dụ. Bất cứ ai đã từng đối mặt với một chứng nghiện nặng, thèm ăn, thèm sex, lạm dụng các hóa chất nóng nảy, hung hăng hoặc bất cứ hành vi vượt tầm kiểm soát nào khác đều biết rằng khi sự thôi thúc nổi dậy thì không sao cưỡng nổi. Sức cám dỗ quá mạnh, vậy nên chúng ta luyện tập nhiều lần trong những tình huống ít căng thẳng hơn, trong đó có sự thúc đẩy nhưng không quá mãnh liệt. Qua việc luyện tập với những bức xúc thường ngày, chúng ta sẽ có một thói quen kềm chế khi tình hình trở nên gay gắt, cần có sự kiên trì và am hiểu về việc chúng ta tự gây thương tổn cho mình như thế nào để không tiếp tục đi theo con đường nói năng và hành động để lẩn trốn như trước. Tôi thường được nghe nói, ồ, tôi đâu cần phải có hạnh nguyện không sát sinh, dù sao tôi cũng đâu có giết hại ai. Hoặc tôi không trộm cắp và tôi không phải là tu sĩ, nhưng tôi đã sống độc thân 20 năm qua, vậy đâu cần gì phải giữ giới trong việc tà dâm. Điều quan trọng trong việc giữ giới là bạn đi sâu hơn vào sự việc. Ở cấp độ hành vi thường ngày, việc kềm chế để không sát sinh, dối trá, trộm cắp và tà dâm được gọi là từ bỏ bên ngoài, một kiểu giữ gìn nề nếp. Ở cấp độ bên ngoài, bạn chỉ tuân thủ giới luật. Nhưng sự từ bỏ bên ngoài khiến cho bạn tiếp xúc với những gì diễn ra bên trong. Sự bám víu và gắn bó, khuynh hướng tránh né cảm giác hụt hẫng khó chịu. Kềm chế để không có lời nói và hành động có hại là sự từ bỏ bên ngoài. Quyết định không lẩn tránh các cảm giác khó chịu cơ bản là sự từ bỏ bên trong. Các giới luật là một công cụ khiến cho ta tiếp cận với cảm giác khó chịu cơ bản, tính động cơ bản của sự sống, giải quyết với các cảm giác này và sự nhiễu tâm mà nó gây ra là sự từ bỏ bên trong. Nếu tôi có một hạnh nguyện không vu khống, không đưa chuyện hoặc không sử dụng lời nói thô ác, nhưng tôi sống chỉ một mình trong căn lều nhỏ giữa rừng, không có ai để nói chuyện thì thật dễ giữ giới để không nói lời có hại. Nhưng khi gặp những người khác tôi lại ăn nói linh tinh thì khi ấy tôi đã không biết được hậu quả tai hại của những lời nói gây tổn thương và tôi cũng không biết gì về những cảm xúc đang là động lực cho những lời nói linh tinh của tôi. Tuy nhiên, việc giữ giới luật có nghĩa là tôi sẽ cẩn trọng suy nghĩ trước khi nói. Vậy nên, cho dù là có 4 hạnh nguyện, 5 hạnh nguyện, 8 hạnh nguyện hoặc mấy trăm hạnh nguyện, việc có một quyết tâm như vậy sẽ bảo vệ chúng ta trước sự cám dỗ. Trong thực tế, bạn có thể có hạnh nguyện tuân thủ một hay nhiều giới luật trong một ngày, một tuần, nửa tháng hoặc trong suốt thời gian nhập thất hoặc cả đời mình. 4 giới luật đầu tiên được xem là cơ bản nhất. với luật thứ 5 về việc kiềm chế rượu chè và ma túy thường được đi kèm với 4 giới luật kia. Tác dụng của 5 giới luật qua sự trình bày dưới đây được dựa một phần trên một cuốn sách của thiền sư Thích Nhất Hạnh. 1. Về việc bảo vệ sự sống. Ý thức được nỗi đau khổ gây ra do việc hủy diệt sự sống, tôi nguyện không giết hại bất cứ một sinh linh nào. Tôi sẽ hết sức cố gắng để trau dồi tính hiền hòa, lòng thương người và học cách bảo vệ sự sống. 2. Về việc tôn trọng những gì thuộc về người khác. Ý thức được nỗi đau khổ gây ra do việc trộm cắp hoặc tước đoạt bất cứ thứ gì thuộc về người khác. Tôi nguyện không lấy bất cứ thứ gì không được trao cho. Tôi sẽ hết sức cố gắng để tôn trọng tài sản của những người khác. 3. Về việc không tà dâm. Ý thức được nỗi đau khổ gây ra bởi hoạt động tình dục bừa bãi hoặc quấy nhiễu. Tôi nguyện trung thành với người bạn đời của tôi và không tà dâm với những người khác. Tôi sẽ cố gắng hết sức để ý thức được những gì có hại cho bản thân và cho những người khác, vun đắp tình yêu chân chính và sự tôn trọng không tham luyến. Tôi ước nguyện được phục vụ và bảo vệ tất cả mọi chúng sinh. 4. Về hạnh nguyện chánh ngữ. Ý thức được nỗi đau khổ gây ra bởi những lời nói bừa bãi, tôi nguyện trau dồi chánh ngữ, vì biết rằng lời nói có thể tạo ra hạnh phúc hoặc đau khổ. Tôi sẽ cố hết sức để không nói dối, không đưa chuyện hoặc vu khống, không dùng giọng ngôn hoặc ác ngữ và không nói những điều gây chia rẽ hoặc thù hận. Tôi nguyện luôn luôn nói sự thật. 5. Về việc bảo vệ thân tâm. Ý thức được nỗi đau khổ do các chất kích thích gây ra, tôi nguyện không dùng các chất kích thích. Tôi sẽ cố gắng hết sức để sống một cuộc sống nâng cao sự mạnh mẽ và linh hoạt, cũng như sự cởi mở của mình đối với tất cả mọi chúng sinh và với chính cuộc sống. Tuy nhiên, việc chỉ tuân thủ các giới luật này, tuân thủ chặt chẽ đến từng chi tiết là chưa đủ. Việc bám sát hình thức bên ngoài chỉ là một cách khác để củng cố nhân dạng cố định, một cách vẽ nên hình ảnh của mình là một con người đạo đức thuần khiết hơn những người khác. Nói cách khác, nó chỉ củng cố thêm niềm tự hào cá nhân mà thôi. Trừ phi tôi cũng có cả sự từ bỏ bên trong và muốn nâng cao giá trị của mình bằng cách dung bồi một nhân dạng đức hạnh. Nếu chỉ đơn thuần tuân thủ các giới luật, có thể cũng tai hại, gần như là vi phạm giới luật vậy. Trong cuốn tập Bồ Tát Học Luận Santideva Tịch Thiên liệt kê ra các cách mà ông nghĩ là người ta có thể dùng để diễn đạt những khi họ sắp sửa nói năng hoặc hành động một cách điên loạn. Đó là những điều mà ông khuyên ta không nên dùng trong mỗi trường hợp. Khi thấy nổi lên những cảm giác khao khát hoặc thèm muốn, hoặc thấy sự thôi thúc để nói năng hoặc hành động một cách hung hãn, ông cảnh báo, đừng nên hành động hoặc hãy im lặng, đừng nói gì. Đó là những lời dạy cơ bản về hành nguyện thứ nhất, không hành động, không nói. Đó là sự rèn luyện bên ngoài, và rồi còn có sự rèn luyện bên trong để xem xét những gì xảy ra tiếp theo khi bạn không nói và không hành động. Lời khuyên của Santideva là: khi thấy tâm trí say sưa với điều nhạo báng và đầy tự hào với sự ngạo mạn kiêu căng, và khi muốn phơi bày khuyết điểm được che giấu của người khác để gây ly gián và hành động gian manh, và khi bạn muốn tìm kiếm lời khen hoặc chê bai bôi nhọ người khác, hoặc dùng lời thô ác tranh cãi ăn thua, khi ấy xin hãy lặng thinh. Nếu không có sự cám dỗ để hành động thì hạnh nguyện không hãm hại sẽ không có ý nghĩa gì khi chúng ta nói hoặc làm. Khi chúng ta muốn có tiền của, muốn được chú ý, muốn có danh tiếng vinh quang, sự nhìn nhận và những người hâm mộ vây quanh như lời Santideva, nhưng chúng ta sẽ không làm cho đến cùng. Có thể là bạn muốn mọi người yêu thích mình, hoặc bạn muốn hạ gục một người nào để giành thêm cái lợi cho mình, hoặc bạn muốn nói chuyện phù phiếm, hoặc bạn đang sốt ruột, hoặc bạn đang tranh cãi ăn thua. Có thể là bạn đã bị lôi kéo vào trong cái mà Santideva gọi là lời lẽ cao ngạo và sức sược, hoặc trong cách nói hoài nghi châm chọc kẻ cả. Nếu bạn nhận biết những gì đang xảy ra và kềm chế hành động của mình, điều đó mở ra một không gian ở trong tâm trí. Việc bám lấy những cách nhìn và ý tưởng xưa cũ, nghĩ rằng mình luôn luôn đúng và trịch thượng với những người khác chỉ khiến cho bạn bị vướng mắc, không bao giờ dứt. Bạn tiếp tục làm cho mọi người cảm thấy giận dữ, thua kém và lao vào những cuộc chiến không cần thiết. Phương thuốc chữa bệnh là gì? Hãy xem xét mình. Santideva bảo với chúng ta như thế. Hãy thấy cho rõ những gì mình đang làm. Hãy lưu ý những ý nghĩ có hại và những nỗ lực vô ích. Ông nói hãy dùng các phương cách để giữ sự định tâm. Khi bạn biết kềm chế, khi bạn cảm thấy bị lôi kéo theo những ý tưởng và xúc cảm quen thuộc nhưng không lẩn trốn bằng lời nói hoặc hành động, bạn có thể thử làm bài tập từ bỏ bên trong sau đây. Để ý cảm giác của mình, bạn thấy thế nào trong con người mình khi có những tham vọng này và những thôi thúc gây hấn này? Để ý suy nghĩ của mình, bạn thấy những cảm giác này đang làm nảy sinh những loại ý tưởng nào? Để ý hành động của mình, bạn đối xử với những người khác và với chính mình như thế nào khi bạn có cảm giác đó? Sống theo hạnh nguyện có nghĩa là như vậy. Một lần có người hỏi John Gamtrungpa, cam kết điều gì? Ông đáp, cam kết sống lành mạnh. Chúng ta cũng có thể nói là cam kết sống dũng cảm, cam kết phát huy sự thân thiện không điều kiện với chính mình. Để hiểu thêm nữa, thế nào là từ bỏ bên trong, bạn có thể thử làm bài tập từ bỏ một điều như sau đây. Trong một ngày hoặc mỗi ngày một tuần, bạn hãy kềm chế một việc gì đó vẫn quen làm để tránh xa hoặc lẫn trốn. Hãy chọn một việc cụ thể, ví dụ như ăn quá nhiều, ngủ quá nhiều, làm việc quá nhiều, hoặc dành quá nhiều thời gian để nhắn tin và kiểm tra email. Cam kết với mình là sẽ nhẹ nhàng và từ tâm kềm chế thói quen này trong ngày hôm nay. Thật lòng cam kết làm việc này. Hãy làm với ý định là việc này sẽ khiến bạn tiếp cận được với cảm giác lo âu hoặc không chắc chắn cơ bản mà bạn thường tránh né. Hãy làm như thế để xem mình khám phá ra điều gì. Khi bạn kềm chế để không có những ý tưởng và hành vi quen thuộc, cái cảm giác khó chịu vẫn còn đó. Chúng không biến đi một cách kỳ diệu đâu. Qua nhiều năm, tôi đã quen gọi việc sống với nỗi khó chịu là thời kỳ giải độc. Bởi vì khi bạn không còn hành động theo những phản ứng quen thuộc của mình nữa, thì cũng giống như là bạn đang từ bỏ một chứng nghiện. Bạn sẽ có cái cảm giác mình đang cố gắng để lẩn trốn. Bài tập này là tạo ra một mối quan hệ toàn tâm toàn ý với việc đó. Nỗi lo âu cơ bản có thể rất mãnh liệt. Bạn có thể cảm thấy điều này như một sự tuyệt vọng hoặc thậm chí là khiếp sợ. Nhưng quan điểm chủ yếu là nếu có thể sống với cái cảm giác ấy, nếu có thể vượt qua sự sợ hãi tuyệt vọng, sự chống cự Dưới nhiều hình thức, bạn sẽ tìm thấy điều thiện lành cơ bản. Mọi thứ đều đang rộng mở. Một bài thơ của Rick Fields đã nói về quá trình này như sau.
Thế giới này hoàn toàn thanh khiết, như nó là vậy. Đằng sau nỗi sợ là sự mong manh, đằng sau nữa là nỗi buồn, rồi lòng xót thương, và sau đó nữa là bầu trời bát ngát.
Với bài tập này, với sự khám phá việc từ bỏ bên trong, chúng ta dần dần nhìn thấy xa hơn nhân dạng cố định dựa trên nỗi sợ của chúng ta. Khi chúng ta có một mối quan hệ đầy tình thương, không e ngại với thực tế thân phận con người, với những thói quen, những cảm xúc của chúng ta, với sự hụt hẫng của chúng ta, dần dần sẽ có sự thay đổi về cơ bản và chúng ta cảm nhận được tính chất cao xa, không thiên lệch của tâm thức. John Gamtrungpa nói rằng trạng thái này của tâm thức là hoàn toàn tươi mát, hoàn toàn mới mẻ, hoàn toàn không thiên lệch và được gọi là giác ngộ. Nói cách khác, giác ngộ đã có ở đây rồi. Chúng ta chỉ cần tiếp cận với nó, biết về nó và tin tưởng nó. Nhưng trước hết, chúng ta phải có một cuộc hành trình xuyên ngang sự kháng cự của chúng ta, biết rõ từng sắc thái của nó, mọi sách lược và lối thoát của nó. Bằng cách này chúng ta tìm thấy sự tỉnh thức. Nhưng sẽ xảy ra điều gì nếu chúng ta vi phạm hạnh nguyện này? Những gì xảy ra chẳng hạn khi chúng ta nói năng, hành động có hại cho người khác, khi ấy chúng ta sẽ làm gì? Nếu đôi khi không thể tránh khỏi rơi vào những lề lối quen thuộc, những sự trốn chạy quen thuộc, thì làm sao quay lại con đường của mình? Trong Phật giáo có một phép tu gọi là Sojong, dành cho ta một cơ hội để suy ngẫm xem mình đang ở đâu về mặt kềm chế, và khi thấy mình đã gây ra sự hỗn loạn thì hãy bỏ điều đó lại đằng sau và bắt đầu trở lại. Theo truyền thống, nghi thức Sojong diễn ra hai lần mỗi tháng, vào ngày rằm và ngày đầu tháng. Trong ngày trước đó, mọi người đều duyệt xét lại hai tuần vừa qua và suy gẫm. Mình đã làm gì với thân xác mình? Mình đã làm gì với lời nói của mình? Tâm trí mình như thế nào, vững vàng hay lang thang khắp nơi và chẳng bao giờ có mặt? Chúng ta nên cố gắng truy vấn với các câu hỏi này mà không tự chỉ trích hoặc trách móc. Tại tu viện Gampo vào ngày trước lễ Sojong, chúng tôi tụ tập lại và nói chuyện về những gì đã làm trong hai tuần vừa qua. Chúng tôi chia sẻ với nhau tri kiến về những gì có lợi và những gì có hại. Bản thân lễ Sojong hơi giống với các bước thứ tư và thứ năm trong chương trình 12 bước, đòi hỏi một sự thành thật tự kiểm, nhận biết những chỗ mình đi chệch đường, rồi chia sẻ với một người khác. Sojong là một quá trình chống lại mặc cảm tội lỗi, cho phép chúng ta đánh giá chính mình một cách trung thực, thừa nhận những gì mình đã làm và mình đang đứng ở đâu, sau đó bỏ qua việc tự đánh giá để đi tới. Thay vì bám lấy cái quan điểm cho rằng mình tuyệt vọng quá, hết tuần này qua tuần khác, tháng này qua tháng khác và năm này qua năm khác, mình chẳng bao giờ hết nói dối, hoặc bất cứ thói quen nào bạn có thể nói, à, mình bây giờ là như thế này đây, mình nói ra hết những gì đã diễn ra bây giờ và trong quá khứ, và mình đang đi tới với cảm giác một cuộc khởi hành mới. Bạn không cần phải nói lớn điều này với đám đông hoặc một ai khác, nhưng hầu hết mọi người đều thấy dễ bỏ qua sự đánh giá chính mình nếu họ chia sẻ những nhận xét của mình với một người nào khác, có thể là một người bạn hoặc một nhà tư vấn tinh thần. Dù bạn làm thế nào đi nữa, mục đích vẫn là phải hoàn toàn chân thực và đồng thời trút bỏ các cảm giác tội lỗi. Một lần nọ, một nhóm môn sinh nói chuyện với Trongam Trungpa về vấn đề tội lỗi. Trong số họ, có một số người đã sát hại nhiều người trong cuộc chiến tranh và bị giày vò vì sự thù ghét chính mình và vì mặc cảm tội lỗi. Trongam bảo anh ta, đó là chuyện đã qua, còn đây là chuyện bây giờ. Bạn luôn luôn có thể kết nối với bản tính chân thật của mình vào bất cứ lúc nào và được giải thoát khỏi mọi điều đã từng xảy ra trước đây. Thay vì để cho sự hối hận vùi dập mình, chúng ta có thể sử dụng nó để thúc đẩy mình không tái diễn những hành động tội ác mà còn rút ra những bài học để trở nên sáng suốt hơn trong tương lai. Về cơ bản, chúng ta là thiện lành, chứ không phải xấu xa. Chúng ta có thể tin tưởng vào điều đó. Không bao giờ là quá muộn để phục hồi hạnh nguyện, để làm mới, quyết tâm kềm chế của mình. Nhưng đồng thời, nếu bạn không ý thức đầy đủ về những việc đang làm, thì các lề lối cũ càng trở nên mạnh mẽ hơn và bạn sẽ tiếp tục hành động như trước. Vì vậy, quá trình bắt đầu với giới luật đầu tiên là một cơ hội để có được sự rõ ràng về tâm thức, ngôn ngữ và hành động của mình và đồng thời trung thực nhìn nhận những gì đã xảy ra trong quá khứ. Sau đó, gạt sang một bên những hành vi gây tổn hại của mình rồi đi tới trước. Không ai có thể giữ thật hoàn hảo hạnh nguyện không làm hại người khác. Thế nhưng các môn sinh thường hay hỏi tôi, làm sao để giữ được hạnh nguyện này một cách toàn vẹn? Nếu tôi có lỡ vi phạm thì sẽ làm sao đây? Patrun Rinpoche, một cao tăng Phật giáo sống vào thế kỷ thứ 18 đã nói rằng, về cơ bản thì không có cách gì để thoát khỏi việc gây tổn hại. Ông dành cả một phần trong cuốn The Words of My Perfect Teacher, lời vàng của thầy tôi, để nói về tất cả những cách gây ra tổn hại. Vô số người đã phải khổ sở để làm ra áo quần cho ta mặc, để làm ra thực phẩm cho ta ăn. Biết bao chúng sinh bị hành hạ dưới mỗi bước chúng ta đi. Ai mà không cảm thấy tội lỗi vì đang giẫm nát vô số côn trùng bé nhỏ dưới bàn chân mình. Ngài hỏi, tình cảnh chúng ta là không thể tránh khỏi do sự tương tác của chúng ta với vạn pháp. Điều tạo nên khác biệt là ý định của chúng ta không muốn gây ra tổn hại. Trong cuộc sống thường ngày, ý định không gây tổn hại có nghĩa là chúng ta sử dụng thân thể, lời nói và đầu óc theo cách mà chúng ta biết là không gây tổn hại cho những con người, chim chóc, sâu bọ, bất cứ chúng sinh nào qua những hành động hoặc là lời nói của chúng ta. Và Patrun Rinpoche nói rằng, chúng ta thệ nguyện không những không gây hại mà còn cam kết làm điều ngược lại. Chúng ta sẵn sàng cứu giúp, chữa trị, làm mọi điều có thể làm để có lợi cho những người khác.